là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Sáng nay, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai dự án 5 hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Yên Bái hỗ trợ 49 tỷ đồng để khôi phục sản xuất nông nghiệp.
Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 300.000 tấn.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai dự án 5 hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, thực hiện triển khai dự án 5 hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, 26 tỉnh thành đã phê duyệt đề án hỗ trợ nhà ở đối với trên 92.100 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Tổng số vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương thực hiện dự án 5 năm từ năm 2022 đến năm 2025 là 4.000 tỷ đồng. Riêng năm 2024, nguồn kinh phí hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo thuộc dự án 5 cho các tỉnh là 1.306 tỷ đồng. Năm 2024, các tỉnh đã và đang thực hiện hỗ trợ cho trên 17.000 hộ, đạt tỷ lệ trên 50%, tỷ lệ giải ngân đạt trên 34%. Đối với tỉnh Yên Bái, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ làm nhà ở đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo từ các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái đã ban hành đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025. Trên cơ sở lồng ghép các nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn ngân sách tỉnh, nguồn xã hội hóa với mức hỗ trợ 50 triệu đồng một nhà làm mới, 25 triệu đồng một nhà sửa chữa đối với các huyện vùng thấp, riêng tại các huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Căng Chải và một số xã vùng cao đi lại khó khăn của các địa phương khác trong tỉnh, mức hỗ trợ là 60 triệu đồng một nhà làm mới, 30 triệu đồng một nhà sửa chữa. Đề án đã đưa ra mục tiêu hỗ trợ làm mới và sửa chữa 3.022 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phấn đấu kết thúc năm 2025, trên địa bàn tỉnh cơ bản không còn nhà tạm, nhà rột nát. Từ năm 2023 đến nay, Yên Bái đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa 2.950 trên 3.022 nhà, đạt 98%. Trong đó riêng năm 2023 là gần 1.600 nhà, năm 2024 là trên 1.400 nhà. Bên cạnh đó, ngoài việc hỗ trợ 3.022 căn nhà theo đề án, từ đầu nhiệm kỳ 2021 đến nay, Yên Bái đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa được trên 3.400 căn nhà bị ảnh hưởng do thiên tai. Riêng ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua, tỉnh đã hỗ trợ 1.422 hộ bị sập, trôi, đổ, phải di dời khẩn cấp và nhà bị hư hỏng nặng. Mức hỗ trợ 60 triệu đồng một nhà sập, đổ hoàn toàn, nhà phải di dời làm mới, 30 triệu một căn nhà hư hỏng nặng. Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị các bộ ngành tiếp tục đồng hành cùng các địa phương, thực hiện tốt công tác đôn đốc kiểm tra. Các tỉnh quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện mục tiêu đã đăng ký theo kế hoạch, chỉ đạo cụ thể sát sao trong thực hiện đảm bảo đạt kế hoạch mục tiêu đề ra. Cùng với đó, rà soát lại đề án đảm bảo đúng đối tượng hỗ trợ, chỉ đạo các huyện, xã thực hiện hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên. Cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, các tỉnh cần thực hiện xã hội hóa, bố trí thêm nguồn vốn để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu trong thời gian tới.
Huyện ủy Văn Yên vừa tổ chức họp tiểu ban văn kiện đại hội 17 Đảng bộ huyện để đánh giá công tác xây dựng các văn kiện trình đại hội. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 17 được xác định là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của huyện. Đại hội sẽ tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030, kiểm điểm sự lãnh đạo điều hành của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Chính vì vậy, việc xây dựng hệ thống văn kiện trình đại hội 17 nhiệm kỳ 2025-2030 đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy trình hướng dẫn. Đến thời điểm hiện tại, công tác xây dựng báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện Văn Yên khóa 16 nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tiểu ban văn kiện thực hiện với việc xây dựng đề cương dự thảo các văn kiện trình tại đại hội, bao gồm báo cáo chính trị đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 17, nhiệm kỳ 2025-2030, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2020-2025, phương hướng nhiệm vụ 2025-2030. Việc xây dựng các văn kiện đại hội đánh giá khách quan toàn diện và đánh đúng tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ trước, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế, có tính khả thi.
Năm 2024, Theo nghị quyết số 69 của Hội đồng dân tỉnh Yên Bái, tổng kinh phí hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất chăn nuôi từ ngân sách tỉnh là gần 4 tỷ đồng. Số kinh phí này sẽ hỗ trợ 27 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hỗ trợ 1.070 cơ sở phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản hữu cơ, hỗ trợ chăn nuôi châu bò có quy mô từ 20 con trở lên, mua mới 1.181 con châu bò, hỗ trợ cải tạo đàn châu bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Cùng với đó là hỗ trợ phát triển vùng trồng rừng nguyên liệu hướng bền vững. Đến nay đã hoàn thành công tác thẩm định đất, tham gia trồng hơn 231 hectare rừng tại 12 xã thị trấn thuộc huyện Yên Bình.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn mất mát với học sinh vùng lũ, Công ty Cổ phần Phát hành Sách Hồ Chí Minh Fahasa đã trao gần 2.000 phần quà, gồm ba lô, cặp sách, dụng cụ học tập, áo ấm và nhiều phần quà khác, tổng giá trị quà tặng gần 2 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Phát hành Sách Hồ Chí Minh Fahasa phối hợp với các nhà cung cấp gửi đến các em học sinh, trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Trần Yên và huyện Văn Yên. Những món quà thiết thực là nguồn động viên để các em học sinh vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện, động lực đến trường và học tập tốt hơn.
9 tháng năm 2024, sản lượng lương thực có hạt của tỉnh đạt trên 311.000 tấn, bằng gần 98% kịch bản tăng trưởng 9 tháng và bằng 95,4% so với cùng kỳ. Ngay từ đầu năm 2024, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đã hướng dẫn nhân dân bám sát khung lịch thời vụ, sử dụng các giống cây trồng cho năng suất chất lượng cao có khả năng chống chịu với nhiều loại sâu bệnh hại và thích ứng với môi trường. Đặc biệt, để đảm bảo sản lượng lương thực trước mưa bão, người dân trong tỉnh đã tích cực thu hoạch lúa ngô với phương châm xanh nhà hơn ra đồng. Tuy nhiên, sản lượng lương thực có hạt của tỉnh vẫn đạt thấp so với cùng kỳ năm trước là do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 khiến trên 3.000 hectare lúa bị thiệt hại, ảnh hưởng trên 1.610 hectare ngô bị thiệt hại. Hiện các địa phương trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai để nhanh chóng khôi phục sản xuất, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế để phân bổ nguồn giống cây trồng, phân bón được hỗ trợ từ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt trên cả nước đưa hoạt động trồng trọt sớm trở lại bình thường.
9 tháng năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh Yên Bái đã kiểm tra xử lý trên 2.100 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trong độ tuổi học sinh. Trong đó vi phạm về nồng độ cồn 27 trường hợp, vi phạm tốc độ có trên 100 trường hợp, trở quá số người 45 trường hợp, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông 315 trường hợp, không chấp hành hiệu lệnh và hướng dẫn của cảnh sát giao thông là 51 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 1.376 trường hợp, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện gần 1.380 trường hợp. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông còn xử lý 334 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Đáng chú ý là trong tổng số 5 vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái 9 tháng qua, có 2 vụ tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh với 4 người chết. Vì vậy, trong đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh sẽ kéo dài thời gian thực hiện cao điểm từ 30 ngày theo kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an lên 45 ngày theo chỉ đạo của công an tỉnh. Cụ thể từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2024.
Chương trình của chúng tôi đang được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 10 phát biểu tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Trung Đông, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã phản đối cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran và Israel hôm 1 tháng 10, đồng thời kêu gọi chấm dứt vòng xoáy leo thang nguy hiểm ở khu vực. Ông Guterres cho biết Iran đã phóng khoảng 200 tên lửa đạn đạo về phía Israel. Tehran tuyên bố đây là hành động đáp trả việc một số nhân vật của nước này cũng như của các phong trào Hamas, Hezbollah bị thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel trước đó. Tuy nhiên, người đứng đầu Liên Hợp Quốc nhấn mạnh nghịch lý là cuộc tấn công của Iran không hỗ trợ cho sự nghiệp của người dân Palestine hay giảm bớt đau khổ của họ. Cùng ngày, cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Volkertuk đã kêu gọi tất cả các quốc gia, bao gồm cả các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hành động kiên quyết để ngăn chặn một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông.
Sáng sớm mùng 3 tháng 10, theo giờ địa phương, Israel đã tiến hành công kích nhằm vào trung tâm y tế ở thành phố thủ đô Beirut của Liban, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn. Cuộc không kích cũng gây thiệt hại đáng kể cho các ngôi nhà và những phương tiện đỗ xe gần đó. Theo Bộ Y tế Công cộng Liban, ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 11 người bị thương trong cuộc không kích. Ngay trước cuộc không kích ở trung tâm Beirut, Israel đã tiến hành 3 cuộc không kích vào khu vực ở vùng ngoại ô phía nam Beirut. Trước đó, quân đội Israel đã yêu cầu người dân nhiều khu vực đông dân cư ở phía nam Beirut đi nơi khác sau khi tuyên bố sẽ sớm triển khai thêm các đợt tấn công. Trong khi đó, quân đội Israel thông báo đã phá hủy hơn 150 cơ sở hạ tầng của phong trào Hezbollah tại miền nam Liban. Nhiều thành viên Hezbollah đã thiệt mạng, nhiều cơ sở hạ tầng của phong trào này bị phá hủy, bao gồm các trung tâm chỉ huy, kho vũ khí, vị trí phóng tên lửa.
Ngày 2 tháng 10, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã cho chuyến thăm Bruxelles đầu tiên để hội đàm với các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu nhằm tăng cường hợp tác. Tại Bruxelles, ông Keir Starmer đã có cuộc hội đàm cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen tại trụ sở Ủy ban châu Âu. Thủ tướng Anh nhấn mạnh hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực nhằm thúc đẩy tăng trưởng và thịnh vượng, cùng làm việc để đối phó với các thách thức chung như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng và di cư bất hợp pháp. Ông Starmer cũng tuyên bố chính phủ của ông sẽ không tìm cách đàm phán lại toàn bộ thỏa thuận Brexit đưa Anh rời khỏi EU năm 2020, nhưng sẽ tìm cách điều chỉnh mối quan hệ trong nhiều lĩnh vực với liên minh này. Nhà lãnh đạo Anh cho biết các cuộc họp hướng đến việc chuyển sang trang mới trong mối quan hệ. Thủ tướng Anh nhận định sẽ có những vấn đề khó giải quyết, nhưng ông tin Anh và EU sẽ tìm ra những cách thức mang tính xây dựng để làm việc cùng nhau.
Với 207 phiếu thuận và 121 phiếu chống, Thủ tướng Canada Trudeau đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm thứ hai trong vòng 2 tuần qua. Cuộc bỏ phiếu lần này tiếp tục do đối thủ chính của ông Trudeau trong đảng bảo thủ đối lập đề xuất. Cuộc bỏ phiếu diễn ra với kết quả gần như tương tự kết quả cuộc bỏ phiếu đầu tiên ngày 25 tháng 9. Hai đảng nhỏ hơn trong Quốc hội Canada đã đứng về phía chính phủ thiểu số của ông Trudeau. Đề xuất của đảng bảo thủ cáo buộc chính phủ không giải quyết được tình trạng thiếu nhà ở, tội phạm gia tăng, chi phí sinh hoạt gia tăng. Với lợi thế dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận vừa qua, lãnh đạo đảng bảo thủ đối lập đang cố gắng thúc đẩy một cuộc bầu cử sớm. Hiện đảng tự do vẫn chiếm nhiều ghế nhất tại Quốc hội với 153 ghế so với 119 ghế của đảng bảo thủ, 33 ghế của khối Quebec và 25 ghế của đảng cánh tả dân chủ mới.
Thưa quý vị và các bạn, sau cơn bão số 3, việc bố trí chỗ ở ổn định lâu dài cho nhân dân vùng thiên tai bão lũ được tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm. Tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tích cực phối hợp với các địa phương khẩn trương tìm quỹ đất, giúp người dân vùng lũ an cư lạc nghiệp, sớm ổn định đời sống. Phản ánh của phóng viên thời sự. Sau khi tất cả nhà cửa và tài sản bị vùi lấp hết dưới lớp đất đá, ba người thân yêu nhất cũng không còn. Cả xóm nhỏ gần như bị san phẳng, nhưng anh Hoàng Sơn Hải và hơn chục hộ dân trong thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên cũng được an ủi phần nào khi chỉ ít hôm nữa, dự án khu tái định cư mới với diện tích 2,3 ha sẽ được chính quyền cùng các cơ quan chức năng xây dựng ngay trong thôn. Mất mát đau thương không gì bù đắp được, nhưng với sự quan tâm của cả cộng đồng xã hội và sự chăm lo của chính quyền cho các hộ về chỗ ở ổn định lâu dài, các hộ bị thiệt hại về người và tài sản trong vụ sạt lở đất kinh hoàng ở Át Thượng như được an ủi phần nào. Anh Hoàng Sơn Hải, thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên nói:
Gia đình nhà tôi cũng không may gặp nạn, cũng sạt lở và cũng mất tất cả nhà, cả người thân trong gia đình. Thì bây giờ nguyện vọng của gia đình là nhà nước cũng tạo điều kiện là san lấp mặt bằng ở điểm di dân mới. Thì bản thân gia đình tôi nếu mà được ra ngoài này ở thì tôi cũng rất muốn, mong muốn thứ nhất là điểm ngoài này nó an toàn, thứ hai nữa cũng mong muốn nguyện vọng của gia đình ấy thì cũng mong nhà nước sẽ cố gắng tạo điều kiện để gia đình mọi nhà như gia đình nhà tôi có chỗ ở để trong năm nay làm được nhà, để có chỗ ở để thờ cúng vợ con và mẹ.
Chị Bế Thị Hưởng, thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên cho biết:
Sạt lở bây giờ ở rất nguy hiểm, cả ngày lẫn đêm không dám ở nhà, toàn đi di rời đi nhà bà ngoại ở, với lại nhà anh em ở trên ở chỗ ủy ban nhé. Thế bây giờ nhà nước có chỗ ở di rời mới ra đây thì chúng tôi rất là phấn khởi, mong rằng nhà nước sẽ sớm có chỗ ở mới cho chúng tôi.
Bão số 3 đi qua không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho xã Minh Xuân, huyện Lục Yên khi có tới 10 người chết mà còn làm cho 8 ngôi nhà của dân bị sập đổ hoàn toàn, 4 nhà hư hỏng nặng không thể ở được, và đặc biệt là có tới 167 hộ, 720 nhân khẩu cần được di rời, trong đó có 110 hộ có nhu cầu cần sớm được xây dựng các khu tái định cư. Trước thực tế đó, cùng với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, của huyện, đến nay xã Minh Xuân đã xác định được các vị trí khu đất để xây dựng các khu tái định cư. Theo đó, ngoài một khu tái định cư ở thôn Trang Thành đã có sẵn từ những năm trước được bố trí thêm gần 40 hộ dân, xã đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng của tỉnh, của huyện khảo sát và lập thêm dự án khu tái định cư ngay tại thôn. Nhiều ngày qua, đội ngũ cán bộ chuyên môn của Phòng Tài nguyên và Môi trường, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai của huyện Lục Yên đã không quản nắng mưa, ngày đêm cùng với cán bộ xã xây dựng các phương án và thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, thiết lập hồ sơ để bố trí đất tái định cư cho các hộ dân bị sạt lở đất, mất nhà và sống trong vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở đất do cơn bão số 3 gây ra. Ông Lã Văn Quảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Xuân, huyện Lục Yên nói:
Đối với địa phương thì cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền bà con nhân dân là những hộ rà soát khảo sát những hộ mà có nguy cơ sạt lở và buộc phải di rời ra khỏi vùng nguy hiểm. Thì hiện nay Ủy ban xã cũng đã rà soát xong và các hộ nhất trí và cũng có ý kiến là đề nghị là tái định cư tại chỗ. Thì khi ngay sau khi có cái quyết định chủ trương về thực hiện cái dự án tái định cư thì nhanh chóng lên phương án, kiểm kê kiểm đếm và tuyên truyền vận động các hộ có diện tích đất là hiến để cho tái định cư tại chỗ, là sẽ thực hiện các bước là làm thủ tục nhanh nhất.
Sau khi giao các cơ quan chức năng kiểm tra rà soát, hiện nay huyện Lục Yên đã hoàn thành công tác đo đạc 8 khu tái định cư cho dân vùng bão lũ để bàn giao cho các cơ quan chức năng tiến hành xây dựng tập trung ở các xã Minh Xuân, Tân Phượng, An Lạc, Trung Tâm, Động Quan, Trúc Lâu và xã An Phú. Đặc biệt, huyện đã giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường chuẩn bị công tác giải phóng mặt bằng để ưu tiên thực hiện hai dự án khu tái định cư đầu tiên, đó là dự án tái định cư thôn Át Thượng, xã Minh Xuân và dự án tái định cư thôn Khe Bín, xã Tân Phượng. Ngoài ra, tại nhiều nơi, các địa phương còn chủ động bố trí quỹ đất hỗ trợ cho các hộ sống trong vùng nguy hiểm đến nơi ở mới. Đối với các trường hợp hộ gia đình tự bố trí được đất xen ghép, huyện Lục Yên chỉ đạo tiến hành lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất. Đối với các xã có nhu cầu bố trí tái định cư, huyện yêu cầu khẩn trương xác định các khu tái định cư tập trung để lập phương án thu hồi đất và bố trí giao đất cho người dân. Ông Hoàng Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên nói:
Thế thì trước hết là đối với cái việc mà bố trí chỗ ở cho người dân ấy thì tập trung trước hết là những cái hộ mà có nhà ở bị sập hoàn toàn cũng như là hư hỏng nặng, thì chúng tôi cũng đã báo cáo và được lãnh đạo Sở Tài nguyên quan tâm giúp đỡ, cử cán bộ hướng dẫn, rồi để phối hợp, rồi để đo đạc và xác định những cái vị trí để cho người dân có thể đảm bảo được cái chỗ ở an toàn. Cụ thể đó là 75 hộ mà bị sập đổ hoàn toàn nhà cửa thì đã có 24 hộ là có cái xác định được cái vị trí là có thể ở tại vị trí cũ được. Có 14 hộ là gia đình thì cũng tự bố trí sắp xếp được đất ở. Có 16 hộ là phải bố trí xen ghép trong các khu dân cư và 24 hộ là phải bố trí trong các cái khu tái định cư tập trung. Nhưng mà hiện nay thì công tác triển khai việc đo đạc rồi thì thiết kế dự toán cũng đã được triển khai ngay rồi. Thế ngoài ra thì chúng tôi cũng đang tập trung rà soát một số cái vị trí mà người dân sống trong vùng nguy hiểm. Một là huyện sẽ vừa bố trí kinh phí rồi cũng như là đề xuất với cấp có thẩm quyền để xem xét hỗ trợ cho Lục Yên để xây dựng các cái khu tái định cư. Mà tổng số là như vừa báo cáo là có khoảng 642 hộ phải di dời khẩn cấp và trên 1.000 hộ là sẽ tiếp tục phải di dời.
Sau cơn bão số 3, toàn tỉnh Yên Bái có hàng nghìn hộ phải di dời khẩn cấp và cần được bố trí chỗ ở mới. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của tỉnh về việc bố trí quỹ đất cho các hộ dân di dời, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập nhiều tổ công tác, trực tiếp phối hợp cùng các địa phương thực hiện rà soát, hướng dẫn tìm kiếm các quỹ đất để triển khai ngay việc bố trí tái định cư tập trung hoặc tự tái định cư theo hình thức xen ghép đối với các hộ bị ảnh hưởng của cơn bão số 3. Với chủ trương là sẽ ưu tiên những hộ có nhà bị sập đổ hoàn toàn không còn chỗ ở, những hộ hiện hữu có nguy cơ cao, cấp bách phải di dời ngay. Ông Trần Ngọc Luận, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái cho biết.
Sau cơn bão số 3 thì chúng tôi theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp xuống các địa phương để hỗ trợ, đặc biệt đối với huyện Lục Yên thì chúng tôi đã thành lập 4 đoàn do trực tiếp đồng chí giám đốc sở cùng như lãnh đạo các đơn vị xuống hỗ trợ huyện Lục Yên để tìm khu đất tái định cư tập trung và tái định cư xen ghép. Ngay sau khi triển khai Lục Yên thì chúng tôi về đã tham mưu cho tỉnh để ban hành văn bản chỉ đạo. Đối với Sở Tài nguyên chúng tôi đã ban hành 2 văn bản để hướng dẫn rất cụ thể về trình tự thủ tục các bước tiến hành đối với các cái khu đất tái định cư tập trung và đối với các cái khu đất để cho các hộ gia đình có thể tự tái định cư và tái định cư xen ghép. Theo đó thì đối với quỹ đất tái định cư tập trung thì chúng tôi nhấn mạnh một cái yếu tố đó là phải phù hợp với phong tục tập quán và thuận lợi trong cái việc ở cũng như là sản xuất kinh doanh, sản xuất của người dân để các huyện lựa chọn các tiêu chí. Và chúng tôi đã hướng dẫn rất rõ về trình tự thủ tục với 6 các bước tiến hành. Thế còn đối với tái định cư xen ghép của người dân thì chúng tôi cũng hướng dẫn các huyện về trình tự thủ tục các bước. Theo đó thì chúng tôi cũng hướng dẫn các huyện để lựa chọn cái thứ tự ưu tiên để bố trí ngay cái việc tái định cư cho người dân bị sập hoàn toàn nhà cửa, mua cho tặng thì chúng tôi cũng hỗ trợ để làm sao mà người dân có thể chuyển đổi mục đích và có thể làm nhà cửa ngay. Thứ tư là có thể tái định cư bằng cái đất 5% của cấp xã. Và chúng tôi đặc biệt quan tâm đến cái việc mà hỗ trợ người dân để chuyển đổi thủ tục pháp lý liên quan đến cái việc tái định cư này, để người dân mà sập trôi nhà cửa hoàn toàn thì có thể tái định cư ngay. Và chúng tôi cũng hướng dẫn các huyện để phân chia các đối tượng làm sao có cái thứ tự ưu tiên để bố trí tái định cư đối với các hộ dân. Ví dụ như nhà cửa bị sập trôi hoàn toàn thì phải đấy là đối tượng số 1. Cái thứ hai cũng là những nhà mà có nguy cơ cao đấy, phải di dời, đấy là đối tượng thứ hai. Thứ ba là những cái hộ mà sắp có nguy cơ đấy, và có khả năng là sẽ bị ảnh hưởng.
Với nhiều nỗ lực, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh để trình Hội đồng dân tỉnh và thông qua nghị quyết với việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất để xây dựng 11 khu tái định cư tập trung và 58 hộ thuộc diện bố trí tái định cư do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Hiện nay đơn vị đang tiếp tục phối hợp cùng các địa phương thực hiện các thủ tục chuyển mục đích và giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ có thể làm nhà trong thời gian sớm, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31 tháng 11 năm 2024. Ông Trần Ngọc Luận, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Đặc biệt là để đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất của người dân thì sở cùng với những cái giải pháp đã đề ra và đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh thì chúng tôi tiếp tục đôn đốc tổng hợp hướng dẫn và đặc biệt là hỗ trợ các địa phương để hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Cùng với các văn bản mà đã ban hành thì chúng tôi hiện nay chúng tôi cũng đang giao nhiệm vụ cho 4 đơn vị trực thuộc sở, bao gồm Chi cục Quản lý Đất đai thì sẽ hướng dẫn đôn đốc để làm sao có được cái chỉ tiêu sử dụng đất, rồi là cái việc mà hướng dẫn liên quan đến trình tự thủ tục trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao nhiệm vụ cho Văn phòng Đăng ký Đất đai để đo đạc, trích lục cũng như là xác nhận cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đấy, và giao cho Trung tâm Quan trắc cũng như là Chi cục Môi trường thì liên quan đến các lĩnh vực liên quan đến vấn đề môi trường. Và tổng thể chung thì chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan đơn vị để có cái hỗ trợ giúp cho người dân có được cái nguồn lực, có được cái sự chuẩn bị tốt nhất để có được cái nơi ở mới.
Nhờ những nỗ lực của ngành tài nguyên môi trường thời gian qua đã góp phần quan trọng để tỉnh Yên Bái sớm khắc phục được những thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn. Đặc biệt đã khẩn trương sớm bố trí được đất ở cho các hộ có nhu cầu cần tái định cư tập trung và tự tái định cư theo hình thức xen ghép. Thời gian tới, Sở Tài nguyên Môi trường tiếp tục phối hợp cùng các địa phương rà soát, tìm kiếm các quỹ đất phù hợp để bố trí tái định cư cho những hộ dân còn lại, góp phần ổn định đời sống người dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng Champions League, Bayern Munich đã bất ngờ hứng chịu thất bại 0-1 trước Aston Villa. Cầu thủ dự bị John Duran là người đã ghi bàn duy nhất ở trận đấu này. Phút 79, Pau Torres tung ra đường truyền vượt tuyến cho John Duran băng xuống. Anh đã quyết định dứt điểm nhanh, bóng qua đầu thủ môn Bayern Munich vào lưới trong sự ngỡ ngàng của đội khách. Trong những phút còn lại, Bayern Munich nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng không thành công. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Aston Villa. Trong khi đó, Real Madrid đã thúc thủ 0-1 trước Lille bất chấp tung ra đội hình toàn sao số. Bàn thắng duy nhất được ghi ở phút bù giờ hiệp 1. Real Madrid phải chịu một quả penalty do Camavinga để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, David không mắc bất kỳ sai lầm nào, mở tỷ số trận đấu. Chung cuộc, Real thất bại 0-1 trước Lille. Liverpool đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Bologna ở lượt trận thứ 2 Champions League. Trong đó, Mohamed Salah tỏa sáng khi đóng góp một bàn thắng và một đường kiến tạo thành bàn. Phút 11, Liverpool đã có bàn thắng từ quả tạt hóc hiểm hóc của Salah. Mark Allister dễ dàng đưa bóng vào lưới Bologna ở cự ly gần mở tỷ số 1-0. Hiệp 2, Liverpool vẫn ép sân. Phút 75, Salah nhận bóng ở bên cánh phải. Cầu thủ này đi bóng vào trung lộ trước khi dứt điểm tung lưới đội khách, nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Chuyển sang các thông tin quần vợt. Trải qua 3 set đấu căng thẳng, các nốt Ankarat đã đánh bại Jacqueline Sinner để lên ngôi vô địch giải ATP 500 China Open ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ở set 1, Alcaraz khởi đầu hứng khởi và bẻ break trước. Hai tay vợt bước vào loạt tiebreak và Sinner thắng 7-6 ở set đầu tiên. Sang set 2, Alcaraz nhập cuộc với sự tập trung cao độ và giành chiến thắng 6-4. Hai ngôi sao hàng đầu làng quần vợt quyết định thắng thua ở set 3. Diễn biến set 3 chứng kiến màn so tài nghẹt thở. Chức vô địch China Open 2024 được định đoạt bằng loạt tiebreak. Sinner khởi đầu tốt và dẫn bắt trước 3-0, nhưng Alcaraz có màn lượn ngược dòng ngoạn mục. Tay vợt người Tây Ban Nha thắng liền 7 điểm sau đó để thắng 7-3 trong loạt tiebreak quyết định. Thắng chung cuộc Sinner với tỷ số 6-7, 6-4, 7-6 sau hơn 3 tiếng tranh tài. Các lốt Alcaraz vô địch China Open 2024.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 10 năm 2024, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 16 đến 18 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, đêm và sáng trời lạnh, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, đêm và sáng trời lạnh, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 20 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Mỗi năm, thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.